nhân tâm sinh nhất niệm, thiên địa tận giai chi.
Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài viết trong tuyển tập các bài chia sẻ về chủ đề Một niệm rất thiện và ác. Bài chia sẻ thứ nhất: gia đình của tôi đã thay đổi sau khi họ đọc kinh văn Vì sao có nhân loại. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 11 tháng 4 năm 2023. Bất cứ khi nào có cơ hội, tôi đều giảng chân tướng cho người thân của mình, nhưng kết quả không được như ý. Họ không muốn đọc hoặc thậm chí không muốn nhận tài liệu mà tôi đưa. Tuy nhiên, khi kinh văn mới Vì sao có nhân loại của sư phụ Lý, người sáng lập Đại Pháp, được công bố, tôi đã thể ngộ được một tầng ý nghĩa trong bài viết. Sư phụ muốn các đệ tử Đại Pháp tận dụng điều này như một cơ hội để cứu người thân của mình. Vào đêm giao thừa, mẹ tôi than phiền vì bà đã ăn quá nhiều nên bà không tài nào chợp mắt được. Tôi đã phát cho bà ấy coi buổi biểu diễn trên Duyên. Trong cùng ngày kinh văn mới Vì sao có nhân loại của sư phụ được công bố, tôi đã đưa cho bà ấy xem và bà ấy đã đọc bài viết 2 lần. Sau này, khi bản video của bài viết ra mắt, tôi đã phát cho bà ấy. Bà đã nghe và xem đi xem lại gần 10 lần. Một ngày nọ, tôi đưa cho bà cuốn Hồng Ngâm và nói: cháu gái của mẹ đã đọc hết và thậm chí còn thuộc lòng nữa cơ. Mẹ cũng nên xem thử đi. Sau khi đọc xong Hồng Ngâm, bà ấy đọc tiếp Hồng Ngâm 3. Mẹ tôi đã được thụ ích rất nhiều từ Đại Pháp. Tổng cộng 6 lần bà ấy có triệu chứng đột quỵ, huyết khối não, nhưng bà ấy vẫn sống sót và đã hồi phục sau khi nằm lại bệnh viện vài ngày. Nếu như người khác tốn nhiều thời gian để phục hồi khi họ bị gãy tay, thế nhưng mẹ tôi chỉ sau 1 tháng đã tự tháo được nẹp. Bà ấy mắc bệnh rời leo và cũng khỏi bệnh trong vòng 1 tuần. Cha của chị dâu tôi gọi bằng chú, đã ngoài 80 tuổi. Bác sĩ cho biết chú bị ung thư phổi giai đoạn cuối, tế bào ung thư đã di căn. Bác sĩ còn tuyên án tử rằng nhiều nhất chú chỉ có thể sống thêm 6 tháng nữa. Nhiều năm trước, chú ấy đã xem bói cho mình và biết rằng thời gian của bản thân không còn nhiều. Tuy nhiên, chú một mực không muốn đến bệnh viện. Chị dâu tôi sáng đi làm, tối về chăm sóc cho cha mình. Vì cơn đau không chịu nổi nên cha chị ấy luôn ở trong tâm trạng tồi tệ và cứ la ó ầm ĩ cả đêm. Chị dâu tôi không thể ngủ được. Nếu điều này chỉ diễn ra trong vài ngày thì còn có thể chịu đựng. Tuy nhiên, theo thời gian, cơ thể chị dâu cũng trở nên rệu rã. Anh trai tôi hỏi liệu tôi có thể chăm sóc chú ấy thay cho chị dâu trong vài ngày được không? Và tôi đã đồng ý. Chị dâu tôi đã dạy tôi cách sử dụng máy thở, thiết bị theo dõi và cho tôi biết cần uống những loại thuốc gì vào giờ nào. Sau khi chị dâu và anh trai đi làm, tôi ngồi cạnh bên chú. Mặt chú ấy xanh xao và gầy rộc đến mức bắp đùi chỉ còn cỡ bắp chân. Tôi nói với chú ấy: sư phụ của cháu cử cháu đến đây để giúp chú. Xin chú hãy ghi nhớ Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo. Tôi đưa cho chú một lá bùa Pháp Luân Đại Pháp và bảo chú làm theo tôi niệm những từ viết trên đó. Chú liền làm theo. Tôi lại bảo, nếu chú muốn bớt đau, hãy kiên trì niệm nhé. Chú ấy nói, chú sẽ cố. Ngày hôm sau, tôi đọc kinh văn Lý Tính của sư phụ cho chú ấy nghe. Sau đó tôi mở tiếp video Vì sao có nhân loại. Tôi hỏi chú ấy cảm thấy thế nào sau khi nghe. Chú ấy nói, bài giảng thật tuyệt. Chú chưa bao giờ nghe những gì sư phụ Lý Hồng Chí giảng trước đây, nhưng những điều này thực sự có ích. Ngày xưa, chú chỉ mải mê kiếm tiền và không biết mục đích của cuộc sống là gì. chú kính cẩn gọi sư phụ Lý là sư phụ. Điều này làm tôi bất ngờ. Điều đó cho thấy rằng chú ấy có khả năng ngộ pháp tốt và có lòng tôn kính sư phụ. Sau khi chúng tôi trò chuyện một hồi lâu, chú ấy nói rằng chú ấy hơi mệt. Tôi nói, chú có muốn nghe các bài giảng của sư phụ không? Chú ấy đồng ý, nên tôi mở băng ghi âm các bài giảng pháp của sư phụ ở Quảng Châu cho chú ấy nghe. Khi tôi rời đi, chú ấy đã nghe xong bài giảng thứ tư. Sau đó, tôi giảng chân tướng về đại pháp cho chú ấy và nói với chú rằng hàng triệu người đã thoái đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức thanh niên của nó. Chú ấy liền thoái đội thiếu niên. Trông thấy chú ấy khỏe lên từng ngày, tôi nắm tay chú và khích lệ. Chú rồi sẽ khỏi bệnh. Chú ấy nắm chặt tay tôi và nói lời cảm ơn. Tôi nói, chú nên cảm ơn sư phụ của cháu mới đúng. Sau đó chú ấy đã hợp thập để bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với sư phụ. Trước khi viết xong bài này, tôi nghe tin từ anh trai tôi rằng chú đang nằm viện và đã đỡ hơn trước. Trong khi chăm sóc cho chú ấy, tôi cũng cho anh trai tôi xem các bài Lý Tính và Vì Sao Có Nhân Loại. Anh ấy đọc qua một lần với thái độ rất nghiêm túc. Sau khi đọc bài Lý Tính, anh ấy hỏi tôi, bài này được viết bởi sư phụ của em 3 năm về trước phải không? Ý của anh ấy là những điều đề cập đến trong kinh văn đang trở thành hiện thực. Tôi nói, vâng, sư phụ đã công bố kinh văn này 3 năm trước để cảnh báo người dân thế giới hãy tránh xa Đảng Cộng sản Trung Quốc là cách bảo mệnh tốt nhất. Anh trai tôi cũng biết rõ bản chất tà ác của chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Dù đảng làm điều gì, thì mọi thứ đều xoay quanh việc truy cầu tiền và quyền mà thôi. Ngay cả học thuật, thăng quan tiến chức đều là đấu đá lừa gạt người ta, dẫm đạp lên nhau mà có. Bầu không khí ở Trung Quốc hết sức ngột ngạt. Anh cũng đã xem một loạt câu chuyện về những người sống sót sau căn bệnh ung thư phổi. Những câu chuyện này cho thấy khả năng chữa bệnh thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi chỉ có thể ở nhà anh trai trong 4 ngày. Trong suốt 4 ngày này, tôi đã không ngủ. Đêm đêm, tôi cứ mở mắt trông chừng chú. Một khi chú ấy la hét, tôi sẽ lập tức rời khỏi giường và chạy đến. Trong khi chăm sóc cho chú, tôi cũng phát hiện ra một số chấp trước của bản thân, như chấp trước về tình thân quyến, tâm phàn nàn, buộc tội, nóng nảy, không chu đáo, không thể tiếp thu phê bình, không quan tâm đến cảm xúc của người khác, đùn đẩy trách nhiệm, chấp trước vào khoa học, vân vân. Vài ngày sau khi tôi quay lại, trùng vào dịp Tết Nguyên Tiêu, anh rể tôi đến để mừng lễ và tôi cho anh ấy đọc kinh văn mới Vì Sao Có Nhân Loại của sư phụ. Anh rể tiếp nhận những điều sư phụ giảng và đồng tình với bài viết này. Trước đây, tôi không bao giờ dám tưởng tượng những thay đổi này trong gia đình mình. Chính sư phụ từ bi đã cho gia đình tôi cơ hội để hiểu ra chân tướng. Phật quang phổ chiếu đến gia đình tôi. Đệ tử tạ ơn sư phụ vì sự từ bi vĩ đại của Ngài. Bài chia sẻ thứ hai. Bài viết Vì Sao Có Nhân Loại của sư phụ có sức ảnh hưởng mạnh mẽ. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 11 tháng 4 năm 2023. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998. Tôi vẫn duy trì việc giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại cho người dân một cách trực tiếp. Tuy nhiên, sau khi tôi bị bức hại bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc, gia đình và bạn bè tôi do bị ảnh hưởng bởi những tuyên truyền giả dối của Đảng nên đã từ chối lắng nghe tôi nói về Đại Pháp. May mắn thay, sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã công bố bài viết Vì Sao Có Nhân Loại, bên trong tiết lộ rất nhiều thiên cơ. Gia đình và bạn bè tôi đã thay đổi thái độ rõ rệt sau khi đọc bài viết. 1. Anh rể của tôi thoái xuất khỏi mọi tổ chức của đảng. Anh rể của chồng tôi là một bác sĩ đã về hưu và là người vô thần. Anh ấy luôn cố gắng khuyên nhủ tôi, kiểu như những ai hành động theo thời thế mới là khôn ngoan, trứng không thể chọi đá được, vân vân. Anh ấy từ chối lắng nghe khi mẹ tôi hoặc tôi đề cập đến pháp luân tại Pháp. Tôi nghĩ rằng mình đã cố gắng hết sức. Tôi gặp anh rể trên phố sau 3 ngày bài viết của sư phụ được công bố. Sau khi chào hỏi nhau, anh ấy nói, những ai hành động theo thời thế mới là khôn ngoan. Tôi không giải thích gì, thay vào đó chỉ tỏ vẻ tán đồng. Đúng vậy, nhưng chỉ những ai thật sự kính thần, kính Phật thì mới có thể hành động theo thời thế được. Tôi lấy ra một bản sao của tuần báo Minh Huệ có đăng bài viết của sư phụ và nói, sư phụ Lý đã nói với những người không tu luyện những điều ngài từng giảng cho các học viên. Em mong rằng anh sẽ đọc nó. Anh ấy cầm lấy và rời đi. Tôi nói với mẹ về cuộc trò chuyện với anh rể tôi. Tôi nói, nếu mẹ gặp lại anh ấy, hãy thử thuyết phục anh ấy thoái xuất khỏi những tổ chức của đảng mà anh ấy từng gia nhập nhé. Hôm sau, mẹ tôi gặp anh rể tôi ở công viên. Sau một cuộc trò chuyện ngắn ngủi, anh đã đồng ý làm tam thoái. 2. Bà tôi đọc bài viết 2 lần. Bà tôi hiện đã 86 tuổi và từng phải nhập viện nhiều lần vào năm ngoái. Sau khi được tiêm vaccine COVID vào năm ngoái, bà bị nổi phát ban và nhiều triệu chứng khác. Bây giờ thì bà không thể tự chăm sóc bản thân được nữa. Mỗi khi chăm sóc cho bà, tôi luôn cố gắng giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại, nhưng bà đều từ chối lắng nghe, viện đến nhiều lý do như không tin vào sự tồn tại của thần, đã từng được rửa tội hồi còn bé, hoặc đơn giản là không hiểu ý tôi. Tôi đã nghĩ đến việc bỏ cuộc. Một ngày sau khi bài viết của sư phụ được công bố, tôi đến chăm sóc cho bà. Tôi phát chính niệm và sau đó đọc bài viết của sư phụ cho bà nghe. Sau đó tôi đi xuống bếp nấu ăn và đề xuất bà hãy đọc bài viết. Khi tôi giúp bà tắm vào chiều hôm đó, tôi hỏi bà đã đọc bài viết chưa? Bà nói đã đọc nó 2 lần. Tôi hỏi bà có hiểu những gì viết trong đó không? Thì bà xác nhận là có. Chúng tôi không sống chung nhà, nhưng tôi đều đến thăm bà vài ngày một lần. Gần đây bà nói với tôi rằng bà thường xuyên thành tâm niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhân Hảo. Bà đang bắt đầu hồi phục và khỏe hơn từng ngày. 3. Nỗi sợ của cha tôi biến mất. Cha tôi đã luôn ủng hộ tôi tu luyện, nhưng việc tôi bị bức hại khiến cho ông ấy sợ hãi mỗi khi thấy tôi giảng chân tướng. Thái độ của ông ấy thay đổi sau khi xem xong đoạn video đọc bài viết của sư phụ. Nỗi sợ hãi của ông ấy dường như đã biến mất. Ông ấy rất chú tâm khi tôi chiếu các đoạn video giảng chân tướng. Cha tôi thậm chí còn giúp đỡ tôi giảng chân tướng cho các anh trai và bạn bè của ông ấy. Hiện tại cha tôi luôn sẵn lòng lắng nghe khi tôi nói về việc tu luyện. 4. Một chiếc chìa khóa thần kỳ, đầy quyền năng. Tôi rất phấn chấn khi thấy sự thay đổi của anh rể, bà và cha tôi. Tôi vô cùng biết ơn sự cứu độ từ bi của sư phụ. Tôi biết rằng bài viết Vì sao có nhân loại chính là chiếc chìa khóa thần kỳ cứu độ chúng sinh, đặc biệt là do đoàn nghệ thuật Senjin vẫn chưa thể đến biểu diễn ở Trung Quốc. Chúng ta phải trân quý cơ hội mà sư phụ đã ban cho và phải đưa bài viết của ngài đến với con người thế gian. Tôi luôn nghiêm túc nói với mọi người rằng đây là lần đầu tiên sư phụ Lý Hồng Chí giảng pháp cho những người không tu luyện. Mọi người đều chấn động khi nghe đến câu Vì sao có nhân loại? Họ đều sẵn lòng đọc bài viết. Một chủ điều hành công ty vận chuyển hàng hóa đã đưa bài viết này cho nhân viên và nói, hãy đến đây đọc bài viết này đi. Con xin cảm tạ sư phụ vì sự cứu độ từ bi của ngài. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.